Từ lâu đó ở chung đó mà không có biết tên. Cũng như thế đó, mà theo nhau đó, cứ mặc tình, luôn luôn theo nhau về mặc tình đó, không lúc nào rời. Nhưng mà chư thánh từ trước tới giờ đó cũng còn không biết được cái chỗ đó. Thì phàm phu làm sao mà giành được? Thì quý vị nghe vậy thì mình thấy giống như mất thần rồi. Thánh mà còn không biết thì mình hết thần. Và như vậy thì làm sao mình tu đây? Rõ ràng hằng ngày đó mình tới lui qua lại vẫn hằng đi chung với nó, sống chung với nó, phải không? Cho nên gọi là từ lâu chung ở đó mà không biết tên. Luôn luôn là sống chung đó, đi chung với nó mà không có hay biết gì hết, phải không? Đi, khi quý vị đi á, đi thì cái gì biết đi, đừng ngồi cái gì biết ngồi, da thịt gân xương này nó đâu có biết ngồi, thì vậy tức là cùng đi chung với nó, không? Nhưng mà không biết tên, hỏi tới thì không biết, không? Cho nên ở đây thì mình có khi thì mình tạm mình gọi nó là tâm, gọi nó là biết, nhưng mà nói tâm nó biết cũng là cái gì, gương đặt tên thôi chứ nó đâu có tên gì. Cho nên đây gọi là đi chung nó mà không biết tên, chứ còn biết tên nó là nguy. Bởi vì biết tên là sao thì thành cái bị biết rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ đây đã nói rằng chư thánh mà cũng còn chẳng biết nữa thì sao đây? Thì mình hết phần hay sao? Chư thánh mà còn chẳng biết nữa thì vậy mình, thì còn gọi là tâm là biết gì nữa? Thánh mà còn không biết nữa thì mình còn gọi nó là tâm, là chân tâm, là gì nữa thì còn gọi gì nữa? Thì vậy là sao? Vậy thành ra là mình cũng hết phần luôn sao? Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Nói chư thánh còn chẳng biết, nhưng mà với con người mà có mắt á thì thấy, nhưng mà ông nói gì nói là cũng ló đuôi rồi. Phải không? Vì thấy chỗ ló đuôi chưa? Đây nè, chư thánh thở giờ còn chẳng biết, phàm phu thô tháo đâu thể rằng. Phải không? Nghĩa là từ lâu chúng ở chẳng biết tên, phải không? Rồi thế ấy cứ theo nhau đó, cứ mặc tình. Là chư thánh thời giờ còn chẳng biết thì phàm phu đâu thể rành. Đã là chư thánh hoàn toàn chẳng biết, nhưng mà sao lại nói thường theo nhau? Chư thánh mà còn chẳng biết, nhưng mà đây thì ngài nói thường theo nhau, thì vậy làm sao? Đó là ló đuôi rồi, phải không? Đã biết thường theo nhau rồi, đã nói ra đó rồi, thì đó là cái ló đuôi rồi, phải không? Mình thấy rõ, đó là có chỗ hé mở rồi. Cho nên mình thấy được cái chỗ đó là thấy chỗ khéo léo của các ngài. Nói chẳng biết nhưng mà đã có hé trong cái đó. Thì vậy cho nên mình mới thấy mình có phần trong đó chứ. Phải không? Chứ còn không thì thôi mình vô phần rồi. Cho nên chính cái chỗ này, chính cái chỗ mà chẳng biết đó đó là cái chỗ mình cần phải khám phá ra. Cho nên ngài phải để mình khám phá. Phải không? Mà khám phá được chỗ này là thấy được cái chỗ về. Cho nên cái chỗ chẳng biết là chỗ quan trọng. Phải không? Bởi vậy mà khi mà ngày xưa, cái lúc mà ngài Đại Đô An, ngài đến ngài tham vấn ngài thiền sư Kiều Phong Anh đó, thì Đại Đô An là một vị giảng sư, pháp sư đó, nhưng mà ông cũng đã có chỗ sáng đạo. Cho nên đến tham vấn ngài thì Kiều Phong Anh đó, thì ngài Kiều Phong Anh đó, ngài mới hỏi vậy chứ giảng chủ thường ưa giảng kinh gì nhất? Thì ngài Đại Đô An đó, ngài đáp rằng thường giảng kinh Kim Cang nhất, ưa giảng kinh Kim Cang nhất. Và cũng đã từng tỉnh ngộ qua cái câu không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. từng ngộ qua câu đó. Thì ngài Kiều Phong Anh đó, ngài mới hỏi nếu mà không đến không đi á thì sao ông đến đây được? Phải không? Đó là không từ đâu đến cũng không từ đâu đi, vậy thì ông sao ông đến đây? Thì quý vị thấy, nếu mà cái người mà gọi là không có cái chỗ thấy thì tới đó là lận khựng rồi, phải không? Không biết làm sao đáp rồi. Thì ngài Đại Đức An ngài đáp thì cũng chính cái người không đến đi đó thôi. đó, người đến đây được thì cũng chính cái người đó, người không đến đi đó thôi chứ không phải người nào khác. À, người thấy đó, ngài có cho thấy, ngài nhấn mạnh chỗ đó. À, nhưng mà ngài Kiều Quang Anh ngài mới gằn lại thêm cái nữa. À, vậy thì ngay đây á thì cái người đó ở đâu? Thì ngài Đại Đức Quang đấy, ngài trả lời bằng một cái tiếng hét rồi thôi. Người đó, bởi vì nghe nó ở đâu rồi lo tìm ở chỗ rồi để trả lời đồng ý, phải không? À, cho nên ngài chỉ hét cái thôi. Nhưng mà đối với thiền sư á thì hãy gạn thì gạn cho tới cùng, bởi vì mấy chỗ này nhiều khi học lớn thì cũng làm được. Phải không? Mình học thiền lâu thì mấy lúc mà gặp mà hỏi trường hợp mà hỏi mà đáp không được thì cũng hét cái chỗ rồi. Phải không? Đó. Cho nên ở đây ngài Kiều Quang Anh ngài mới gạn thêm cái nữa. Thôi bây giờ hãy gác qua cái chuyện hét hay là thôi qua bên đi. Ha? Chuyện hét, chuyện thôi đó, hét đó, gạt qua bên đi. Khi mà bốn đại mà nó rã rời đó thì ông đi về chỗ nào để mà an thân lập mạng đây? À, khi mà bốn đại này đó, thân này mà tan rã hết đó, thì ông đi về chỗ nào đó để mà an thân lập mạng? Đó, ông nói cho nghe đi. Còn cái chuyện hét thôi đó thì gạt bên đi. Chữ gì đấy, chỗ này là nếu mà không có chỗ sống là không thể nào đáp được rồi. Phải không? Nghĩa là khi mình bỏ thằng này đó thì đến cái chỗ nào đó để mà ăn thằng lập mạng đó, lúc đó mà lấy cái gì để mà hét vậy mà thôi đó, phải không? Đó, thì ngài Đại Đô An ngày đó khắp cả cõi đất này thì cái ấy không phải là chính ta ư? Còn hỏi là chỗ nào nữa đó, khắp cả cõi đất này thì cái ấy không phải là chính ta ư? Cho nên không nói chỗ nào hết. Đã bỏ cái này rồi thì nó là trùm khắp hết, thì còn hỏi chỗ nào nữa, phải không? Mình nghe nói chỗ, lo tìm chỗ là bị gạt liền, phải không? À, nhưng mà vậy cũng chưa xong. Ngài Kiều Quang Anh đó là gạn thêm cái nữa. Nghĩa là ông nói là bây giờ khắp cả cõi đất thì cũng là cái đó thôi, phải không? À, thì ngài gạn thêm cái đó. Bây giờ giả sử lúc mà bỗng gặp trong cái thời kiếp quả đó thì lửa nó bừng cháy đốt tiêu cả đại thiên thế giới thì lúc đó ông ở đâu? Thường nói là kiếp quả nó đốt tan cả quả địa cầu này, đốt cả tới trên trời dục giới đó, thì lúc đó ông ở đâu? Mà ông nói là khắp cả đều là cái ấy. Thành ra chỗ này là tới chỗ đặc biệt. Thì ngài Đại Đô An đó, ngài liền đáp không biết. Mình mà nghe tới đó cái lo suy nghĩ trong đầu để mà trả lời là nguy rồi, phải không? Thì ngài đáp không biết. Nhưng mà cái này ngài Kiều Quang Anh á, ngài còn phải gạn thêm cái nữa. Bởi vì chỗ này á thì cũng là chỗ dễ bắt chước, phải không? Hỏi mà trả lời không được đáp không biết cũng xong. Phải không? Thì vậy làm sao biết thứ thiệt thứ giả, phải không? À, cho nên ngài Kiều Quang Anh gạn thêm cái nữa. Lục tổ á là vì cái không biết đó đó mà đi đốn củi, đi nấu cơm. Giờ Bồ Đề Đạt Ma cũng vì cái không biết đó đó mà ngồi xây mặt và vách 9 năm. Còn ông á, ông nói không biết là ông thấy cái gì vậy? Đó. À, tới chỗ này là khó trả lời đó. Phải không? À, thì ngài Đại Đô An ngài đáp tôi chỉ nói không biết rồi. Xác định rõ ràng. Còn gặp mình mà nghe gạn lại cái đó cái lo cúi đầu suy nghĩ cái thì biết không phải thứ thiệt rồi. Phải không? Đó. Còn đây là ngài đã nói ra là mình có chỗ thấy rõ ràng, cho nên xác định, tôi chỉ nói không biết thôi. Đó. Thì lúc đó ngài Kiều Quang Anh ngài mới bảo cái gã mù ơi, thôi mời ngồi uống trà. Đó, thì đó mới xong chuyện. Cho nên đó quý vị thấy chính cái không biết đó là mình đã khám phá ra cái không biết gì vậy đó, không? Chứ không phải là nói không biết là không có gì hết, không? Cho nên chính cái không biết đó là cái không biết mà động trời động đất đó, phải không? Không biết mà chư Phật từng tán thán, phải không? Nghe Phật tán thán cái chỗ không biết đó, cũng như các Bồ Tát đang sống, cái không biết là cái chỗ các Bồ Tát đang sống, cũng như là cái chư tổ cũng đang thực hành cái chỗ đó, không? Thành ra chỗ không biết ở chỗ đó là chỗ đặc biệt. mà chính các thiền giả cũng đang là đang soi sáng cái chỗ không biết đó thôi. Mình bây giờ cũng đang sao, đang để khám phá cái chỗ không biết đó, đó. Phải không? Đó. Như vậy thì rõ ràng chỗ này là chỗ không thể hời hợt bỏ qua được, phải không? À, lâu nay thì biết nhiều quá rồi, thì bây giờ phải khám phá lại cái chỗ không biết đó đó. Bởi vì nếu không có cái này thì thế giới thành ra thế giới chết thôi, không? À, mình thì cứ lầm lẫn, không? Bởi vì chính mình mê nó cho nên mới theo cái biết này mới đi ra sáu trận, rồi mới chịu luân chuyển. Bây giờ cứ phải đã biết từ cái chỗ mê này, không? Là đi ra sáu trận chịu luân chuyển, thì bây giờ muốn trở về thì phải từ đâu mà trở về? Thì cũng phải từ cái chỗ thấy biết này mà trở về thôi, phải không? Từ cái thấy biết này mà đi vào sáu trần mê lầm, thì bây giờ cũng phải từ thấy biết này mà trở về thôi. Đó là trở về nguồn, phải không? Là còn ngoài cái này á, đi tìm một cái gì khác á, là cũng là lang thang quê người, phải không? Đã từ nó đi ra thì cũng từ nó trở về thôi. Thành ra mình thấy được cái gốc đó là thấy được cái chỗ để mà nó ứng dụng, nó đơn giản. Còn không thấy được cái đó rồi mình cứ lo tìm thứ này thứ kia đủ thứ, nhưng mà càng tìm thì càng đi xa. Chính ở chỗ này mà kinh Pháp Hoa cái gì đấy, kinh Pháp Hoa là Phật nói là Phật, cái bản hoài của Phật ra đời để cái gì? Khai thị tri kiến Phật, không? Để cho tất cả chúng sanh ngộ nhập vào đó thôi, chứ gì khác hết, không? Khai thị tri kiến Phật để cho chúng sanh ngộ nhập vào tri kiến Phật đó thôi. Mà tri kiến Phật là cái gì? Đó. Tức là cái thấy biết giác ngộ chứ gì, không? Đó. Tri là biết, kiến là thấy, Phật là giác, tức là cái thấy biết giác ngộ chứ có gì đâu. Tức là Phật ra đời để khai thị cho mình cái thấy biết giác đó thôi. Đó. Để mà thể nhập vào trong đó, thì xong chuyện. Phải không? Thì vậy là từ cái thấy biết đó mà đi ra, thì cũng từ cái thấy biết đó mà trở về. Đó, đơn giản. Rồi mình cứ lo theo, tìm cái này, tìm cái kia, thì đó là tìm cái bên ngoài thôi. Bây giờ mà có một lần ngài Văn Môn đó, ngài thượng đường, ngài lên thượng đường, ngài không thuyết pháp như người khác, lên cái ngài cầm cái gậy, ngài vẽ một đường, ngài bảo tất cả đều có ở đây hết, cầm cái gậy vẽ một đường, ngài bảo tất cả đều có ở đây hết. Rồi cái ngài vẽ một đường thứ hai, ngài bảo nhưng mà rồi tất cả cũng đều biến mất từ đây, các ông hãy khéo bảo trọng lấy. À, thì như thế. Dán đường là nó tất cả đều có đây hết, rồi dán đường tất cả cũng đều biến mất từ đây, là các ông hãy khéo giữ gìn. Thì vậy quý vị thấy như sao? Cũng một cái đường vẽ đó, không? Mà tất cả đều có ba ở đây hết, rồi cũng đường vẽ đó, thì tất cả đều biến mất từ đây. À, vậy thì ở đâu? Thành ra cái này không khéo á, thì mình thấy có trước có sau, thành hai cái thấy. À, tức là vẽ cái đầu thì có mặt ở đây, vẽ cái sau thì biến mất từ đây, vậy thành hai cái thấy sao? À, cho nên chính cái chỗ đó là chỗ mình lầm đó, không? Ngay khi mà ngài vẽ một đường đó, không? Thì ai mà không có mặt đó? Thay vì xưa là lấy đường gậy vẽ, thì bây giờ lấy ngón tay vẽ đường đó thì có ai không có mặt đây, không? À, nhưng mà cũng tất cả cũng đều biến mất từ đây. Phải không? Tại biết mất thì sao? Nghĩa là thấy vẽ cái đi, cái nhìn theo cái ngón tay vẽ đó thì biết mất từ đó chứ gì? Phải không? Đó. Còn nghĩa là thấy rõ ràng đó mà không có, không có quên, nghĩa là chính cái chỗ mình đó, chỉ đó là có mặt hết. Phải không? Đó. Còn theo ngón tay vẽ là biết mất từ đó thôi. Thì rõ ràng. Đó. Thì vì thế đấy, cũng từ đó mà có mặt, cũng từ đó, thì không phải là cũng từ đó mà đi ra, thì cũng từ đó mà trở về ra. Thành ra quê nhà thì cũng từ đó, không? Mà ở quê người thì cũng chỗ đó. Như thế không? Đơn giản, phải không? Vậy đó là một cái mà các ngài luôn luôn là nhấn mạnh là mình phải thấy một cách chín chắn là như vậy đó. Nhưng mà mình thường thường thì mình hay lầm lẫn, không? Cứ luôn luôn là thấy là phải có gì khác nữa. Phải không? Phải có gì khác nữa mới đặc biệt, chứ còn cái đó tầm thường quá. Phải không? Nhưng mà chính vì cái chuyện tìm cái đặc biệt đó mà rồi hết đặc biệt. Cho nên một gì khác, ví dụ như ngài Vân Nham đó, Có một lần Ngài đang quét sân gặp Ngài Quy Sơn, Ngài mới hỏi: vậy có phải ông đang bận rộn lắm không? Bận rộn làm việc á, có phải ông đang bận rộn làm việc lắm không? Thì Ngài Vân Nhâm Ngài đáp: nhưng mà có một người chẳng bao giờ bận rộn. Ngài gạn hỏi thử rồi sao? Thì Ngài nói có một người chẳng bao giờ bận rộn. Thì Ngài Quy Sơn hỏi: ông muốn nói đến cái mặt trăng thứ hai chăng? Có một người chẳng bao giờ bận rộn. Mình dù nghe nói đó là mình thấy cũng có lý lắm, phải không? Nhưng mà Ngài muốn gạn lại như vậy, thì ông muốn nói đến cái mặt trăng thứ hai chăng? Tức là sao? Ngay đây thì Ngài nói là như là ông đang bận rộn lắm, phải không? Thì Ngài nói là có một người chẳng bao giờ bận rộn. Thì cái người mà bên ngoài đó nghe vậy thì liền tưởng tượng như vậy, chắc có người thứ hai nữa, phải không? Cái người này đang bận rộn, có một người không bận rộn, phải không? Cho nên có một người thứ hai nữa, mà tưởng tượng có người thứ hai thì rõ ràng là mặt trăng thứ hai. Cho nên Ngài muốn nhấn mạnh lại, ông muốn nói là mặt trăng thứ hai sao? Thì Ngài Vân Nham, Ngài liền dựng cái chổi lên, đưa cái chổi lên. Ngài nói rằng đây là mặt trăng thứ mấy. Đưa cái chổi lên, Ngài nói đây là mặt trăng thứ mấy. Thì ông nói thứ hai, thứ ba gì? Thì Ngài Quy Sơn liền gật đầu bước đi. Sau này Ngài Quyền Sa đó, Ngài nghe câu chuyện đó, Ngài liền nói chẳng có cái mặt trăng nào ngoài mặt trăng thứ hai hết. Thì chính chỗ đó là chỗ người thấy đó. Mình thường thường nghe nó mặt trăng thứ hai thì tức là phải có mặt trăng thứ nhất. Cái thì sao? Tưởng tượng bỏ mặt trăng thứ hai để quay về mặt trăng thứ nhất, phải không? Thì rõ ràng có hai mặt trăng. Nhưng mà đây Ngài nói rõ ràng thì sự thật không có mặt trăng nào ngoài mặt trăng thứ hai. Bây giờ thấy phải không? Bởi vì mặt trăng thứ hai cũng là cái bóng thôi, phải không? Chứ làm sao mà có được cái mặt trăng thứ hai? Mình tưởng tượng nghe nó mặt trăng thứ hai, mình tưởng tượng có mặt trăng thứ hai. Do đó có mặt trăng thứ hai thì phải có mặt trăng thứ nhất, thành ra có hai cái. Mà còn có cái thấy hai cái gì đó là không bao giờ thấy đạo nổi hết. Phải không? Mà chính chỗ này là chỗ tu của mình đó. Phải không? Nghĩa là không thể ngoài cái thấy biết này mà riêng có một cái tâm nào khác hết. Đó. Mình thường thường mình nghe nói cái thấy biết này là cái thấy biết mê, là cái thấy biết vọng. Phải không? Cái thấy biết này là cái vọng. Vậy là phải có cái thấy biết chơn nữa. Phải không? Cho nên muốn bỏ cái thấy biết này để mà tìm cái thấy biết chơn. Phải không? Đó. Thì vậy rõ ràng là có hai cái. Thì giống như đây có cái mặt trăng thứ hai thật. Nhưng mà sự thật, mặt trăng thứ hai là cái gì? Cái bóng thôi chứ làm gì mà có cái mặt trăng thứ hai. Phải không? Đó. Cũng vậy. Làm gì mà có thêm một cái thấy biết thứ hai nữa? Đó. Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy đó. Cũng như mình thường thường nói, cái biết này là cái biết của thức, là cái biết vọng, phải không? Cái biết này nó là cái biết sanh diệt, là cái biết của thức, là cái biết vọng, phải không? Như vậy là phải có cái biết chơn nữa, phải không? Cho nên thường thường là tu hay bị cái người ta nói rằng cái biết này là cái biết đối đãi, cái biết sanh diệt, cái biết của có năng sở, thì đó là cái biết của thức, cái biết vọng. Vậy là phải có cái biết chơn, bỏ cái biết này để mà tìm cái biết chơn. Nhưng mà nếu mà người mà mình đã sáng tỏ được cái lẽ thật rồi thì nghe cái người đó nói vậy thì biết sao rồi, là biết cái người đó còn đang cũng sống trong thức rồi, chưa còn có cái thấy, nghĩa là sai biệt đồng khác thức trí hai cái, thì vậy là cái người đó là chưa sáng được đạo rồi. Mà mình nghe vậy cái mình nghĩa là nó thấy hay cái thì sao đó. Rồi cái thì lúng túng đó, thì là mình bị hồ gà, phải không? Đó. Chứ sự thật á, không? Nghĩa là ai mà bảo, không? Cái biết này á là thức, rồi còn cái biết nào khác nữa? Tìm coi còn cái biết nào khác nữa? Ngoài cái biết này còn thêm cái nào khác nữa? Nếu còn thêm cái nữa thì sao? Thành ra ngoài mình rồi, phải không? Nó còn có thêm cái nữa là ngoài mình rồi. Cho nên cũng cái biết này, nếu mà dùng cái tâm phân biệt mà nhìn á, thì nó là cái biết của thức. Phải không? Còn cũng cái biết này, mà nếu dùng cái tâm vô phân biệt mà nhìn á, thì sao? Thì nó là cái biết của trí. Phải không? Với cái tâm phân biệt mà nhìn thì nó là của thức. Còn cái tâm vô phân biệt mà nhìn thì đó là cái của trí, chứ đâu có gì khác ngoài cái đó. Cho nên ở đây Ngài nói là không có mặt trăng nào ngoài mặt trăng thứ hai. Phải không? Vậy cũng không có cái biết nào ngoài cái biết của thức này. Nhưng mà mình bỏ cái này để tìm cái khác là có thêm cái thứ hai nữa rồi. Thì vậy rõ ràng là cái người nói như vậy là biết rõ là người đó là chưa thấy đạo rồi. Như này, còn sống trong cái niệm hai bên. Phải không? Mới thấy có kia đây. Tức còn có cái này, còn có cái kia, tức cái hai bên. Đó, thì rõ ràng là cái thấy còn sai biệt. Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện ông Tô Đông Pha đó. Một hôm, ông đến ông ngồi thiền với Ngài Thiền Sư Phật Ấn. Ngồi thiền thì bữa đó ông cảm thấy ngồi thiền nó vui vẻ, nó có sự phấn khởi trong lòng. Cho nên khi mà xả thiền xong rồi ông hỏi Ngài Phật Ấn gì chứ, ông thấy bữa nay là cái dáng tôi ngồi như thế nào? Thì Ngài Phật Ấn nói là giống y như Phật. Thì ông thấy phấn khởi nè. Rồi ông hỏi cái Ngài Phật Ấn hỏi lại, còn ông á thì ông thấy tôi ngồi như thế nào? Thì ông nói là giống như cục cước trâu. Là bởi vì lâu nay là ông có bị Ngài Phật Ấn ngày đánh thua hoài, bây giờ kiếm một lần để mà coi như là để trả đũa. Cho nên nói là giống như cục cước trâu. Thì Ngài Phật Ấn Ngài cũng tỏ vẻ Ngài vui vẻ, Ngài cười vậy thôi, không nói gì, nhưng mà Ngài không đáp gì hết. Thì ông đinh ninh về là Ngài Phật Ấn thua rồi, không trả lời gì được hết. Cho nên ông đi tới đâu ông nói là bữa nay Ngài Phật Ấn thua tôi rồi. Rồi sau cái ông về nhà thì cô em gái đó cũng nghe, cô nói nghe anh nghe nói là anh thắng Ngài Phật Ấn, mà thắng sao vậy anh kể nghe coi. Thì ông nói, ông mới kể câu chuyện đó ra. Thì cô em, tức là cô Tô Tiểu Muội đó, cô nói thôi rồi anh thua Ngài Phật Ấn rồi. Thì ông cũng chưa hiểu nữa, ông nói thua là sao. Thì cô em nó mới nói rằng bởi vì tâm của Ngài Phật Ấn đó giống như Phật, cho nên mới nhìn anh cũng như Phật. Mình thấy nó thấy gì phải không?